những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhóm Quyên xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho lá thư của cô Kiều Hạnh ngày hôm nay. Nhóm Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên. Và bây giờ Betty xin kính mời quý vị những chút thời giờ để gọi vào góp ý cùng với lá thư của cô Kiều Hạnh. Cảm ơn quý vị. Có thể Nhã Quyên nhắc lại về bức thư.
Dạ, Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên xin chào.
Dạ vâng, Betty xin mời ạ.
Dạ xin chào ạ. Hello.
Hello, xin chào, tôi là dì Tư đây.
Dạ xin chào dì Tư.
Dạ. Dạ Betty chào dì Tư. Dì Tư khỏe không dì Tư ơi?
À, rất là khỏe, cảm ơn cô Betty và xin đôi chúc mừng cô Betty có thêm đứa cháu nữa.
Dạ, cảm ơn chị Tư nhiều lắm, có thêm cháu ngoại cũng vui lắm, mà nhất là cháu ngoại trai nữa, thì có hai dạ. Gái với một trai thì cũng vui rồi chị Tư.
Dạ, nha, nói khấu khỉnh lắm nè, đẹp lắm ha. Chị
dạ.
Tư cũng
dạ. Khỏe
rất
mạnh là vui rồi đó chị ạ.
Dạ, chị Tư cũng rất là chia sẻ, là rất là vui chung với cô Betty, quý vị nữa nha.
Dạ, cảm ơn chị
dạ.
Tư.
Chị Tư, dạ. Chị Tư có ý kiến không ngắn gũi thôi. Cô Hạnh cũng một ở một góc chị Tư đây, cũng Đà Lạt đây. Thành là chị Tư cũng có đôi lời nói rằng là có bỏ nhà đi luôn luôn vậy không, hay là sao lâu lâu mới đi một lần đi câu lạc công việc
đó, vậy là
nói
nghề nghiệp của cô có phải đi nhiều đó dì Tư ơi.
Cái đó là lâu rồi, thành cái chuyện này không phải mới trốn đâu. Theo dì Tư biết là trốn lâu rồi, tại vì mình không bắt gặp thôi, cũng may là mình bắt gặp rồi mới biết thôi, chứ là biết cái chuyện này là sẽ lâu rồi, đã lâu rồi nữa. Thành bây giờ có hỏi gì nữa đó, họ cũng có cái tình rồi, yêu thì yêu vợ, yêu con, mà tình là tình với em gái. Thành bây giờ mình đòi bỏ rồi thôi, cái đó là chuyện của mình, chuyện ở chuyện của mình, nhưng mà phần nhiều là phải ở để mình gắn bó tình chị em. Bỏ cũng được mà tình yêu của mình bỏ không được là chồng mình đó. Bây giờ nhắm mắt chua chuông, tại vì mình số phận của mình là bỏ nhà đi hoài hoài, cái người đó cũng trẻ, bởi vì cũng trẻ gần gũi nhau lâu rồi đó, chứ không phải mới đấy đâu. Theo gì tôi biết á, bây giờ đó cũng trễ rồi, họ có tình với nhau rồi đó, tình chia sẻ, và cô kia đều là mất tình yêu, đằng này cũng mất tình thương, không phải là mất tình thương nơi mình bỏ họ, mà công việc ăn việc làm mình phải nên đi thôi. Mà có việc làm cũng khổ ha Betty ha, không có việc làm cũng khổ ha.
Dạ bên này nó vậy đó dì Tư ơi, cái gì cũng khổ hết á, có cũng khổ mà không cũng khổ.
Mà Betty nên nhớ là bên nhà mình đẻ ra khổ quá, chứ bên đây là nghĩa là khổ đô la, mình phải đi kiếm đô la về nuôi con. Mà khổ quá thì hủ qua, mình không có ăn nữa, nó đắng phải không? Nhưng mà nhịn đi cô ơi, cô Hạnh gì đó, thấy không? Cô Kiều Hạnh thấy không?
Cô Hạnh.
Nè, Kiều Hạnh đó.
Dạ.
Nhịn đi. Nhưng mà hai người mà hỏi đi nữa, họ cũng trốn quanh nè. Bởi vì mình bắt gặp rồi, họ không có thể. Nếu mà mình bỏ chồng mình thì cô này bỡ. Mà hả, mình bỡ chồng mình là cô này văng tới lui hoài thì bây giờ đi phải gửi em, gửi ai bây giờ? Đó, cũng gửi cô này nữa, thì họ cũng phải leo, họ kiếm chỗ của mình, họ nằm nữa, chứ nằm chỗ nào, giường của mình có một chỗ thôi, làm cái gì mà phải có hai chỗ. Thành là đau khổ quá, cô Betty ha.
Dạ, vâng.
Bây giờ dì Tư, dạ, dì Tư cũng có lời nhắn nhủ với cô Kiều Hạnh nhịn đi. Rồi kêu hai người nói chuyện cũng như không, vô ích mà họ có tình rồi. Cảm nữa, tình rồi cảm nữa, ông cô thì thèm khát người đàn ông chồng mình đã bỏ, ông thì thèm khát vợ mình đã đi công việc nữa, thành là cái đó gì tôi không dám suối là thôi không thôi, nhưng mà mình suy nghĩ lấy chứ giờ mà ý kiến quý vị cũng rất là đúng đó, rất là hay đó, chứ không có người nào mà muốn cho bỏ chồng hết đó. Vậy thôi nha, gì tôi có đôi lời cho người khác vô. Để
dạ,
mà
như tôi nhớ là như tôi nói là bây giờ cô Kiều Hạnh nên tha thứ cho chồng phải không ạ?
Dạ, tha thứ em mình mà, có người lấy hai chị em đó làm sao? Sẽ tốt hơn cho nó lấy người ngoài. Đó, nó lấy người ngoài thì mình đau khổ, mà em mình cũng đau khổ. Bây giờ mình nhắm mắt rồi, chịu xui rồi đi công việc mình, còn không nhắm chịu xui ở nhà nuôi con vậy à. Nhưng mà họ còn vẫn nhăn nhíu đó. Theo tôi biết cái chuyện này nó dây lâu rồi chứ không mới đây đâu. Mình thấy là hơn đó, còn không thấy còn kéo dài nữa đó.
Dạ vâng.
Dạ, vậy thôi nha. Chị Tư
dạ,
có đôi lời chúc cần cũng cho
khỏe mạnh như dạ, vậy nha.
Cho, dạ, cảm ơn cô Betty. Chúc cho hai vị được hạnh phúc nha. Trở lại nha, chị Tư mong mỏi vậy. Cô Betty vậy, hạnh phúc gia đình mãi mãi nha. Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn
dạ,
chị Tư. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Kiều Hạnh trong cái lá thư của cô ngày hôm nay. Thì xin được tóm tắt sơ lại là cô năm nay đã 42 tuổi và chồng 45 tuổi và hai người có hai người con. Chồng của cô là kỹ sư và cô thì học về ngành fashion design. Nhưng mà cái công việc, tính chất công việc của cô cho nên cô hay vắng nhà. Nhiều khi cả tuần mới về thì trong thời gian vắng nhà cô nhờ người em gái của mình sang trông giùm con. Nhưng mà người em gái này thì đã ly dị chồng và cũng có một đứa con. Thì một lần cô đi về thình lình. Sau một cái thời gian đi xa về thình lình thì bắt gặp quả tang là người chồng và người em gái lăng nhăng ngay trên cái giường ngủ của mình. Và bây giờ cô không biết phải làm như thế nào và cô rất buồn về cái điều này. Cô muốn ly dị người chồng của mình. Thì xin kính mời quý vị gọi vào để cho cô một cái hướng giải quyết tốt hơn. Làm sao giải quyết được cái vấn đề này, một là gia đình và một là người em gái. Chắc là người em qua trông chừng con rồi trông chừng luôn ông chồng cho cô. Giờ xin trở lại với cô Betty.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên đã một lần nữa tóm tắt cái câu chuyện của cô Kiều Hạnh ngày hôm nay. Betty có một cái cô bạn đó. Cô bạn lớn tuổi hơn Betty cũng nhưng khá nhiều lắm. Chị cũng rất là dễ thương. Mà đến ngày hôm nay chị cũng rất là đau khổ. Cũng từng cái kiểu như mà trường hợp như vậy, có ông chồng cũng lăng nhăng lắm. Nhưng mà cái ông này thì cũng lăng nhăng, cả gia đình đều biết rồi.
Dạ vâng.
Và họ thì...
xin phép ngắt lời cô Betty. Nhã Quyên được mời vị thính giả.
Nhã Quyên xin mời đi ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Hello.
Dạ, có phải em không vậy?
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết quý danh à.
À, dạ em tên Thắm mà.
Dạ,
em
mời chị Thắm.
Góp ý kiến á.
Dạ.
Là vâng, chào chị Thắm ạ. Dạ.
Dạ, dạ chào cô Betty.
Dạ, xin mời chị.
Thật sự là người ta nói lửa là gần gơm á, lâu ngày cũng cháy, thì cái người vợ đó nên xem xét lại bản thân mình không? Tại vì em biết là bản chất của công việc cho nên cô thường xuyên phải xa nhà, mà với lại hiện bây giờ đã có hai đứa con rồi. Mình nếu mà thật sự đừng có gì một phút nông nổi hay do hay nóng giận mà đánh mất cái gia đình hiện có của mình. Thật sự giống như đàn ông đó, họ chỉ cái như một phút chống vắng hay là cái gì đó rồi họ đi tìm cái của lạ mà họ chưa từng có tới thôi. Thì em nghĩ chứ, thì giống như thứ nhất là cô này đã 42 tuổi rồi, bây giờ ly dị ra, không lẽ bây giờ đi kiếm cái người khác, biết cái người khác đó là có hoàn hảo hay là có được giống như là mình theo mình mong nghĩ hay không, là một chuyện. Còn thứ hai nữa là em thấy giống như là nên tha thứ cho người chồng đó, tại vì trên đời này không phải ai không ai là thần thánh hết trơn á. Gặp giống như là mình gặp người thì đương nhiên là mình, người ta nói là làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta giờ, mà này đưa trước mắt thì phải hái thôi à.
Tức là chị Thắm và nghĩ là nên tha thứ và coi như là cái chuyện này chỉ là một cái accident nhỏ nhỏ trong cuộc đời của cô Hằng thôi, đúng không?
Dạ đúng, mà tại vì mình theo cô Bích Ti nghĩ đi, với tự nhiên giống như cô Hai hay cô Tư gì vừa mới nói đó, thay vì cái người ở ngoài, thay vì giống như đi lăng nhăng ở ngoài, còn cái này là em gái của mình, mà tại vì thường thì chị nghĩ đi, chị em mà đương nhiên thì có những cái tính tình giống nhau, thì người chồng mà người ta giống như người vợ ở xa nhà thì nhìn em gái thì đương nhiên có những cực kỳ chỉ, đôi khi nó cũng giống cái người vợ của mình cho nên người ta phát sinh tình cảm đó, thì cái đó cũng không có trách người ta được. Bởi vì em muốn nhắn nhủ là phụ nữ muốn, như tại như tiền là quan trọng nhưng mà cái gia đình của mình còn quan trọng hơn, mình làm cái gì cũng vậy, chân mình là phụ nữ, mình phải giữ bởi mình phải bảo vệ cái gia đình mình trước, chứ đừng có lao vô đồng tiền rồi để rồi khi mà nó quá muộn đi, đúng không?
Dạ
em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Thắm.
Cảm ơn cô Thắm rất nhiều đã dành thời giờ để gọi vào cho ngày hôm nay cho ý kiến. Cảm ơn cô và chúc Thắm và gia đình lúc nào cũng được vui vẻ hạnh phúc nha.
Dạ, cảm ơn chị Thắm.
Cảm ơn cô ạ.
Nhật Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Nhật Quyên xin chào.
Dạ, cái gì hay không?
Dạ, xin mời dì Hai.
Chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên, lâu quá rồi tôi mà tôi nghe nó cái chuyện này Việt Nam mình nó cũng nhiều lắm rồi, kim ghé lấy trong quá chừng quá đuổi rồi, cho nên là bây giờ có thoa cũng vậy, mà không thoa cũng vậy, bây giờ cô đi làm cho miết thì có thoa thì ông cũng gáp, mà không thôi ông cũng gáp là thôi. Nếu như mình làm chị lành, làm anh thì có làm chị lành, tôi nhường chồng lại cho em đi, đừng có suy nghĩ gì hết trơn á, để mình lo đi làm nuôi mấy đứa con thôi. Chứ còn bây giờ không lẽ tối nay mình đi làm gì ở nhà đây, mình đang ở ông ngủ với mình, ba chị em ngủ hai bên ông ngủ giữa thôi, khó ngó là mình làm chị khó ngó lắm, cho nên là thôi nhường cho em đi. Dù gì nữa ông cũng kỹ sư an học, ông học cũng giỏi lắm, mà thông lắm, mà ông làm vậy được rồi thôi, chứ đừng có níu kéo gì nữa, đừng có thoa thứ, đừng có nghe chị Tư nó thoa thứ gì, thôi đón thoa thì mình cũng nên thoa, còn cá cam đón thoa tại vì người vô học thì mình mới thoa đổ nước ra nữa, còn người có học thì mình không cần thoa. Cho nên là ý ấy của tôi ấy, thì nên thôi đi, để cho ông hạnh phúc với em, mình cũng như hạnh phúc với mình vậy. Mình đi làm cho đoàn nào cũng làm cho, bây giờ có nói gì đi nữa thì mình cũng đi làm cho, thì ổng với em mình vẫn an ở trong mà. Cái nói là mình chọn chứ không phải là ổng chọn, mình chọn, cho nên là đem em mình gì đó để là giữ con của mình. Tôi có mấy người bọn bệnh, coi như là chị gia đình giàu có, chị sợ em sợ chị mình chết rồi người khóc vô ăn mất của em, lo em tới em giữ coi giữ cháu giùm, bây giờ cũng thọt vô anh bơ anh he mình làm thêm mấy đứa con nó vậy, cứ nói là nó bất thường rồi. Tôi chỉ góp ý vậy thôi, cho chị nên đi làm được, đi được thì nhượng lại cho em đi, để cho hạnh phúc của em cũng như hạnh phúc của mình. Còn để thời gian cho người khóc, không biết còn người khóc góp ý vô.
Ôi chị Hai, tức là chị Hai nói là cái cô Hạnh này á, coi như là nhường chồng cho người em.
Đúng rồi, chứ việc không nhường nó cũng đã có rồi.
Ừ. Không được cổ đi đâu. Nếu mà nhường
thì cổ đi làm mà.
Cổ đi chồng rồi.
Cô đi làm biết đi làm cho anh biết mà cách nhờ của phần lễ mới về làng. Thì bây giờ nó nhường cho em mà nó nạn nó nhạy gì trong gia đình để người đồng bào họ biết thôi. Nhường cho em đi vậy là được rồi. Làm chị lành làm anh xó mà.
Ừ. Rồi, cảm ơn chị Hai. Chị Hai còn ý kiến gì nữa không?
Chào cô Bách Tây, chào Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn chị Hai.
Phòng để người góp cho mình góp nhiều quá rồi. Nó phiền lắm. Bách Tây ơi, chào cô.
Dạ. Nhã Quyên hả? Dạ, cảm ơn chị Hai. Nhã Quyên, cảm ơn vị thính giả tiếp theo. Hello.
Chào cô Bách Tây, chào Nhã Quyên.
Dạ, dạ, chào chị Mười.
Dạ, chị Mười, lâu lắm rồi chị Mười mới gọi lại đấy nha.
Tại cái giờ đó chị Mười đi coi truyền hình nó có phim á.
Dạ, vậy hả chị Mười? Phim gì mà hay quá vậy?
Đủ thứ phim Việt Nam. Bây giờ dì Mười cũng muốn góp ý cho bà con cho vui ha.
Dạ.
Thì theo như mấy vị nói, dì Mười cũng đồng ý cái chuyện này nè. Hồi xưa mình ở bên Việt Nam trước năm 75 đi, dì Mười còn nhỏ ở xung quanh làng xã xóm riền mình, cái cảnh nó thường lắm, Bích Ti ơi.
Dạ.
Chỉ cứ người chị mà cứ đi sanh á, cái rồi không ai trông con thì mình có mượn em gái lên coi nhà coi cửa coi cháu á.
Dạ.
Cái anh rể ở nhà cà rà cái dê em vợ luôn. Cái chuyện đó thường lắm, không có gì quan trọng hết á. Thôi em của mình thôi, mình cũng tha thứ đi, còn cho nó vui nhà vui cửa. Ví dụ muốn hai chị em cùng thờ chung một chồng được. Hồi xưa người ta nói qua thơm bứng cả cụm cũng được, không có sao. Mình thương em mình á, nhiều người chị giàu có đó rồi, em nghèo khổ ở quê lên trông cháu á. Rồi thôi tội nghiệp phải cho ở luôn cái cho rồi, đừng có chấp nhất, đừng giận hờn, rồi gia đình nó khó thở. Rồi, còn như gì ai nói vậy, ví dụ bà này có kiếm được người nào ngon hơn thì bỏ không, cho em mình đi lấy người khác cũng được, còn không thì hai chị em ở chung. Cho nhà cô em ở chung nhà, nó coi nhà, coi cửa, coi cháu giùm mình cũng được, còn mình bị má đi làm xa đó.
Dạ. Yeah.
Hai người thờ chung một chồng cũng được. Ở Việt Nam mình cái chuyện đó thường lắm, không có gì quan trọng hết á.
Dạ. Yeah.
Bởi vì ở Việt Nam á nha, bà nào cũng đẻ sáu bảy đứa đó, rồi cái cứ mỗi lần đẻ cái mượn em gái lên coi nhà, coi cháu.
Dạ. Yeah.
Rồi coi luôn ông chồng.
Ờ, cái ông chồng ông buồn tình, nó vợ mắc đi đẻ đó, ở nhà bảo sanh tới tuần nữa mà. Cái ở nhà với em vợ luôn.
Ừ.
Đó, ra cái chuyện anh rể lấy em vợ là chuyện thường lắm, không có lạ lùng gì hết á.
Nhưng mà Việt Nam chứ bên này biết chị thấy nó kỳ lắm.
Nó hơi dị thì nó hơi dị kỳ cái đó, nhưng mà cái chuyện ở làng ở Việt Nam mình ở thôn quê thường lắm.
Ừ. Dạ.
Thôi bây giờ nó lỡ rồi, giờ làm sao, giờ giận hoài nó mệt lắm. Thôi cứ hỷ xả thì tha thứ đi.
Dạ. Yeah.
Đừng thèm buồn nữa. Một là sống chung ba người, còn không thì cái cô vợ lớn đó, nếu mà trường hợp mà hoàn cảnh cô đi làm xa, cô quen biết nhiều, cái ông nào ngon hơn thì sao bỏ mày cho rồi đi.
Trời,
bỏ
khó lắm
mà rồi cho em
mà đi. Hai đứa con nhỏ mà lấy chồng khác cũng khó lắm, mệt lắm á.
Ừ.
Dạ.
Thì thôi có sống chung đi cho em, mình nó ở chung nhà, nó trong nhà, trong cửa, trong em, trong cháu, rồi nó trong anh rể luôn, mình đi làm.
Ừ. Dạ vâng.
Thôi
cảm ơn
dì
Mười.
Nhã Quyên nha.
Dạ, dạ cảm ơn dì Mười rất nhiều. Đã gọi vào tham gia chương trình và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào góp ý cho chương trình, và có lẽ là thời gian của chúng ta thì cũng không có còn. Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là nhiều khi cái này là cái suy nghĩ của Nhã Quyên thôi, thì ví dụ như cái ông chồng ổng lăng nhăng với ai đâu đó ở ngoài đường á, thì nhiều khi cái người vợ họ cũng đau, nhưng mà nó đau ít hơn là những cái người, nhất là người em của mình hay là người mà mình biết á. Thường Nhã Quyên thấy vậy, không biết có đúng không, mà nếu mà người đó mình biết á, mà họ làm cái điều gì đó đối với mình, không phải cái chuyện ngoại tình không, mà bất cứ cái gì mà ví dụ mình nghĩ, mình tin tưởng, mình thương yêu á, cái người đó mà họ làm một cái điều gì đó không tốt với mình, thì thường Nhã Quyên thấy là nó đau nhiều hơn. Và xin trở lại với cô Betty. Với đúc kết ngày hôm nay thưa cô.
Thì trong cái ý kiến này thì Nhã Quyên cũng như là cô cũng đồng ý với Nhã Quyên là như vậy đó. Cũng rất là khó xử, bởi vì người em mà mình thương yêu, mình lo cho nó từ bé đến lớn đến giờ, bao giờ người chị Việt Nam mình hay có hy sinh cho em lắm. Thế
đó, nhất là trong thời buổi mà chiến tranh mà phải đi di tản này nọ đó, nhất là nó khác với cảnh sống của những người ngoại quốc này. Chúng ta thường gắn bó với nhau, bố mẹ anh em trong gia đình nghĩa là thân thiện với nhau, nó rất là thương yêu nhau nữa. Thành ra là khi mà cái chuyện xảy ra như thế này á, thật sự ra là không có ai muốn cái chuyện xảy ra, nhưng mà mình không nên trách cho tất cả mọi người. Trách như chẳng hạn như Hạnh, mà Hạnh trách người em, trách chồng, mình phải trách mình nữa. Mình cũng nghĩ là phải trách riêng của mình nữa, bởi vì công ăn việc làm của mình để cho chồng mình không có vợ ở nhà săn sóc, rồi về nhà cảm thấy buồn, cô đơn. Trong lúc đó có người em vợ nữa, mà cô này cũng còn trẻ nữa, rồi nghĩa là cái tình tự nhiên nó lừa gần rơm lâu ngày cũng cháy, như các ông bà chúng ta thường nói, nhưng nó là như vậy đó. Thì mình cũng nên tha thứ cho chồng của mình, cũng như là mình tha thứ cho người em gái của mình. Nhiều khi họ không muốn chuyện xảy ra đâu đó, nhưng mà đàn ông với đàn bà mà gần nhau thì thường thường nó hay xảy ra những cái chuyện đó là như vậy. Thì mình nên tha thứ và nói về cái chuyện mà sống chung thì biết cũng không có chấp nhận, không có chấp nhận. Thành ra mình phải nghe là nói chuyện với nhau và mặt đối mặt, mà một là nói riêng từng người. Như là Bích Thi nghĩ hồi nãy thì Tư mới nói là chắc cái chuyện này xảy ra lâu rồi, và Bích Thi cũng nghĩ nó là như vậy, nhưng mà hai người giấu nhau thôi mà mình không biết thôi, cô Hạnh không biết. Thành ra là bây giờ Hạnh với bắt gặp được tại chỗ thì bây giờ làm sao được, chồng mình với em gái mình chứ đâu phải người xa lạ đâu mà mình làm rùm beng lên. Thành ra bởi vậy mà Hạnh với rất là đau khổ, đó là như vậy. Chứ những người thân của mình làm cho mình đau khổ thì thôi, bây giờ cái số của mình đã bị như vậy, trong cái nghiệp của mình đó đã chịu như vậy, thì mình phải tìm cách để mình hàn gắn nó lại, đừng để cho đổ vỡ thêm nữa. Bởi vì Bích Thi nghĩ rằng nếu mà ly dị ra, các cháu mấy đứa nhỏ nó rất là buồn, mà hơn nữa nó không cha, mà hơn nữa mỗi lần ly dị các quý vị biết là nó tốn kém lắm, mà nó tài sản này chia năm xẻ bảy ra, rồi ra luật sư này nọ nữa, trời ơi nó rắc rối mà đau đầu lắm. Cả mấy năm chưa có xong, nhất là gia đình nào mà có tài sản đó rất là rắc rối. Thành ra là thương cho mấy đứa nhỏ, mà rồi rốt cuộc cái cuộc đời nó cũng quay đi quay lại, cũng không có được yên ổn. Phải nói là nó không có yên ổn trong cuộc đời của mình, bị ảnh hưởng đến công ăn việc làm này nọ nữa. Thì thôi bây giờ mình nhín nhịn một tí, mà mình coi như mình là một người chị, mình hy sinh cho các em, thì hy sinh cho em gái đó, thì bây giờ mình nên tha thứ cho nó một lần nữa. Đó, mà chắc chắn là một cả tháng nay rồi cô em gái của Hạnh không nói chuyện, chắc cũng đã biết cái tội của mình rồi. Và cái tội vì yêu thương người anh rể mà đã ăn nằm với người anh rể như vậy, thì chắc cô cũng biết lỗi, và cô cũng không có trong đầu óc cô chắc cũng đau khổ và buồn lắm, chứ không phải là người ta không có suy nghĩ đâu. Đó, thì bây giờ từ từ chị em sẽ hàn gắn lại, coi như cái chuyện đó là cái chuyện nó là một cái accident trong cái gia đình của mình mà thôi. Đó, từ 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 Bích Thi nghĩ rằng á, nếu mà mình biết cách đối xử á, với chồng thì gia đình cũng sẽ lại hạnh phúc. Và mà thôi, miễn là bây giờ người ta đã biết lỗi rồi và người ta cũng sẽ không có gặp mặt nhau nhiều nữa. Nhưng mà có điều là Hạnh làm sao á, xếp đặt cái công ăn việc làm của mình đi để bớt đi xa đi. Mình có thể mình tìm những cái business nào gần nhà để mình làm, mình có thể mở một cái cửa hàng riêng về fashion design của mình, để một cái gian hàng nào đó tại nơi mình sinh sống, rồi mình ở nhà mình tiếp xúc qua mạng lưới online để mình buôn bán cũng được. Chứ nhiều khi mình đi xa thì tốt hơn, thì có tiền nhiều hơn, nhưng mà cái tiền đó nó hạnh phúc của gia đình mình thì Hạnh coi thì thế nào nó nặng hơn thì mình sẽ làm lấy. Chắc chắn cái hạnh phúc mình nó nặng hơn là cái vấn đề tiền bạc rồi. Nếu mình có nghề nghiệp thì mình cũng đâu có sợ như thế nào. Mà hơn nữa là chồng của Hạnh cũng là kỹ sư, cũng có công ăn việc làm, cũng có tiền, thì đâu có cần phải giàu có nhiều lắm đâu để mà chúng ta có thể là mất cái hạnh phúc của mình được. Thì chắc chắn là nếu mà giải quyết một cách êm đẹp như vậy ấy, thì từ từ mình sẽ lấy lại cái hạnh phúc. Và người chồng mình đã biết lỗi rồi, cả tuần lễ nay, cả tháng nay thì chồng của Hạnh cũng đã bao nhiêu lần muốn nói chuyện với Hạnh, thì từ từ Hạnh sẽ nguôi ngoai về cái chuyện đó và sẽ tha thứ, mong là sẽ tha thứ cho chồng cũng như là tha thứ cho người em ruột của mình như vậy. Và hai người đó chắc chắn họ cũng sẽ biết điều và họ cũng sẽ không đến với nhau nữa. Và cái cô mong rằng cái cô em gái của Hạnh đó sẽ tìm được một người đàn ông khác ngoài ông anh rể của mình. Chắc chắn chỉ là trong cái vấn đề nào đó, trong cái vấn đề sôi nổi về cái vấn đề tình dục mà thôi. Chứ thật sự ra trong thâm tâm hai người đó họ cũng sẽ biết là họ làm những cái chuyện đó không có đạo đức về với cái vấn đề trong cái gia đình. Đó, phải chi ngày xưa thì các cụ là cho một lúc cưới cưới mấy người em trong chị em gia đình, họ cho một ông anh cưới lấy luôn mấy người em, thì cái điều đó là được họ hàng chấp nhận. Thì ngày xưa các cụ người ta nhà ta thì ngày xưa thì chấp nhận chuyện đó thì không nói gì, nhưng bây giờ thời buổi bây giờ nó khác rồi, mình không cũng khó chấp nhận về vấn đề mà mấy chị em mà lấy chung một chồng lắm, cái điều nó kỳ cục lắm mà nó khó chịu lắm. Thành ra là biết tin nghĩ rằng cái chuyện nó cũng sẽ không có xảy ra nữa đâu. Hạnh kiên trí đi và từ từ cái tình cảm của mình sẽ trở lại cùng với chồng của mình thôi. Và nên biết tin nghĩ rằng cái vấn đề tha thứ đó nó rất là quan trọng. Và mong rằng với ngày tháng thời gian nó sẽ hàn gắn lại những sự đau khổ của Hạnh. Và mong Hạnh lấy lại được hạnh phúc cùng với gia đình của mình. Vâng, và Bích Ti cảm ơn rất nhiều những lời tâm sự cũng như là những thời gian quý báu quý vị đã gọi vào để chia sẻ góp ý xây dựng cùng với lá thư của cô Kiều Hạnh ngày hôm nay. Và Bích Ti kính chúc toàn thể các quý khán giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Bích Ti cảm ơn nhà quý rất nhiều đã điều hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti và kính chúc cho cô có một buổi chiều tối bình an. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ Nhật vào lúc 5 giờ với nghệ sĩ Bích Ti. Quý vị có những chia sẻ, có những điều quý vị muốn chia sẻ với quý vị thính giả, quý vị có thể email cho cô Bích Ti ở đào Bích Ti, chữ y dài đào Bích Ti @yahoo.com. Và xin kính chào cô.
Cô đơn nuôi ta đợi chờ.